Thiền sư Thanh Đàm hiệu Minh Chánh, đời Pháp thứ 42, tông Tào Động. Thiền sư Thanh Đàm hiệu Minh Chánh là trụ trì chùa Bích Động ở làng Đam Khê, phủ An Khánh, tỉnh Ninh Bình. Người khai sơn chùa Bích Động là hai vị sư Trí Kiên và Trí Thể, đến đây năm 1700. Thiền sư Minh Chánh là vị trụ trì sau này. Sư là đệ tử Thiền sư Đạo Nguyên, lúc bấy giờ đang trụ trì Thiền viện Nguyệt Quang, một tổ đình của môn phái Chân Nguyên. Sư xuất gia năm 1807, thọ giới cụ túc năm 1810. Khoảng này có lẽ sư 20 hoặc trên 20 tuổi. Sau khi xuất gia, một hôm sư hỏi Thiền sư Đạo Nguyên: "Tâm không phải ở trong thân, cũng không phải ở ngoài thân, cũng không phải ở chặng giữa, vậy rốt cuộc tâm ở chỗ nào?" Đạo Nguyên cười xoa đầu sư và nói bài kệ: "Theo thời ứng dụng, gặp vật thấy cơ, tánh vốn như như, nào ngại trong ngoài. Tùy thời ứng dụng, ngộ vật kiến cơ, tánh bản như như, hà quang nội ngoại." Ngày thọ giới cụ túc, sư cũng được Đạo Nguyên cho một bài kệ: "Quang phóng giữa mày không phải Phật, dưới chân mây trắng chẳng là tiên, bảo ông nuôi dưỡng trâu cường tráng, hôm sớm cày sâu mảnh ruộng nhà. Quang phóng mi gian vô đạo Phật, dân sinh túc hạ dị ngôn tiên, như quân bảo dưỡng ngưu nhi tráng, triêu tịch thục canh bỉ thốn điền." Đến năm 1819, sư sáng tác sách Pháp Hoa Đề Cương tại viện Liêm Khê. Trong đây, sư có đặt ra một số câu hỏi để giải thích về diệu tâm như: Hỏi: Tại sao không chỉ thẳng cái thứ nhất là diệu tâm xưa nay, mà lại chỉ cái thứ hai là căn tánh để làm phương tiện tu hành? Đáp: Tâm vốn vô hình, làm sao mà chỉ? Trước kia tôi đã nói một lần rồi, ngôn thuyết và biểu thị không nắm được tâm. Tuy vậy, dù tâm vô hình, nhưng sự ứng dụng của tâm lại có vết tích. Vì có vết tích nên có thể chỉ bài, khiến cho người tu học có thể nhìn vết tích của sự ứng dụng, do ánh sáng ấy mà về được tâm. Hỏi: Dấu vết ấy ở đâu? Đáp: Ở trên đối tượng lục trần. Do sắc mà có cái thấy, do thanh mà có cái nghe. Lục trần là dấu vết ứng dụng của lục căn. Nay muốn nắm được dấu vết của căn thì phải quan sát cái thấy, cái nghe nơi đối tượng sắc thanh. Nên biết rằng công dụng của căn là công dụng của tâm, căn nhận biết là tâm nhận biết. Cái khác nhau là căn có tới 6 công dụng, mà tâm chỉ có một bản thể tinh minh. Chư Phật truyền nhau là căn pháp này, các vị tổ truyền nhau là tâm tông ấy. Đó là bí quyết mà các kinh điển chỉ bài để được căn bản trí. Pháp ấn truyền trao qua lại các thời đại cũng lấy cái ấy để phát giác sơ tâm. Chứng ngộ mau hay chậm là vì căn cơ rộng hay hẹp. Hỏi: Tâm ấn làm sao mà truyền? Đáp: Đức Thế Tôn đưa lên một cành hoa, Ca Diếp mỉm cười. Sau đó các tổ truyền lại gìn giữ, trường hợp khác nhau, chỉ có người giác ngộ mới tự biết. Hỏi: Tu làm sao? Đáp: Thôi thôi, đó là phương pháp. Thiền sư Đạo Xuyên nói: Tri âm tự khắc tùng theo gió, trăng trong gió mát đất trời nhàn. Lại nói: Nắm được ở tâm, ứng được nơi tai, tuyết gió hoa trăng trời đất lâu dài, cứ hễ canh năm gà gáy sáng, xuân về hoa núi nở ngàn nơi. Hỏi: Mục đích tối hậu là gì? Đáp: Hòa thượng Phổ Hóa nói: Tìm chỗ đi tới không được, thôi xin chào xin chào. Có bài kệ về pháp như sau: Dạng pháp tuy nhiều không đếm xiết, chung quy cũng chỉ thức căn trần. Huyễn duyên dư ảnh dù không thực, chân tri chánh kiến vẫn bao dung. Gặp thầy chỉ dạy đường mê ngộ, thấy Phật tìm ra lẽ sắc không. Nếu muốn lên mau bờ bến giác, con đường trước mặt chớ lần khân. Năm 1843, sư sáng tác sách Tâm Kinh Trực Giải. Sư có niệm tụng đề tài Thuần Đà như sau. Niệm: Hay lắm Thuần Đà, hay lắm Thuần Đà. Tụng: Không nói ngắn chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai. Tìm hay lại hóa người chê dụng, bắn sẻ ai dè sói chực ngay. Công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công lao uổng phí một đời ai. Bài thơ ngộ nghĩnh nhất của sư là bài thơ Tìm Tâm, có âm hưởng tiếng trống đánh. Ngang lưng đeo trống đối tri âm, duỗi thẳng hai tay đánh trống tâm. Tập tập tìm tâm, tâm tất tập, tìm tâm, tâm tập, tập tìm tâm. Âm thanh hợp vận, âm trùng họa, tịch chiếu tâm tông, tức tập tâm. Trăng sáng gió thanh thường tự tại, tìm tâm chẳng được, nghĩ tìm tâm. Thôi nhé, tâm ta chẳng thể tầm, tìm tâm dẫu được, chẳng chân tâm. Mang đèn xin lửa thêm điên đảo, thà đứng bên sông hát khúc ngâm. Kiên kình yêu cổ đối tri âm, thư thủ vô vi phách cổ tâm. Tập tập tầm tâm, tâm tắc tầm tâm, tâm tập, tập tầm tâm. Cổ thanh hợp vận tùng thanh họa, tịch chiếu tâm tông tức tập tầm. Minh nguyệt thanh phong trường tự tại, tầm tâm bất đắc tức tầm tâm. Chỉ ngộ tâm bất khả tầm, tầm tâm túng đắc tắc phi tâm. Tương đăng cầu hỏa tư điên đảo, bất nhược sông tiền thủ nhất ngâm. Sư cũng thuộc về phái Trúc Lâm, không biết sư tịch ở đâu và vào lúc nào. Thiền sư Như Như, Tổ Quả, đời thứ 45, tông Tào Động. Ngài Pháp Quý Quang Lư, Thích Đường Đường, hiệu Như Như, không rõ năm sanh và năm tịch, chỉ biết Ngài thuộc hệ phái Chùa Hồng Phúc, Hòe Nhai, đời thứ 9 và thứ 45, tông Tào Động. Ngài lập Chùa Thiên Trúc, Mễ Trì, Hà Nội và trụ trì tại đây. Công hạnh của Ngài chúng ta không thấy ghi trong sử, chỉ thấy trong bài ca của dân gian kể lại công đức của Ngài. Bài ca: thuở xưa có Nguyễn Thế Tôn. Trong bài ca câu đầu để Lê Thế Tôn, song xét kỹ là Nguyễn Thế Tôn đúng hơn. Có lẽ thời Ngài trụ trì vào đời Nguyễn Thánh Tổ, Minh Mạng 1820-1840, nên nói Nguyễn Thế Tôn. Thuở xưa có Nguyễn Thế Tôn, trị vì thiên tử dân an thái bình. Làng ta có tổ chứng minh, ở chùa Thiên Trúc dân tình dễ dàng. Nam nữ tráng thọ vinh quang, giàu sang đức độ hiếu trung đôi đường. Những khi con bé bận dương, đi ra ngoài đường cày cấy quanh năm. Đem con gửi tổ trong thăm, tổ vẽ một vòng mỗi cháu một ô. Chẳng khóc, chẳng bậy, chẳng xô, tới giờ tổ gọi môn đồ cho ăn. Cơm ăn chẳng phải hồ đồ, tổ cho các cháu quả xô lại nhiều. Tổ thường bố thí cho đều, hằng ngày quả đến càng nhiều càng đông. Tổ đặt tiêu quả rất công, cơm nào con ấy một lòng tuân theo. Khi ăn tổ gọi một lèo, xếp hàng răm rắp tuân theo lời ngài. Tổ đem ghi chép một loài, chia ra từng tổ không sai tí nào. Mật thám dạo cảnh đi vào, hiên ngang cậy chức quyền cao đó là. Hoạnh tổ tại cớ làm sao, các tên danh sách ghi vào ở đây. Tổ rằng thực tế nói hay, bọn lũ quạ này có nghĩa có trung. Vì vậy tôi chẳng phụ lòng, ghi tên để dạy theo lòng từ bi. Mật thám tức giận bỏ đi, đem về báo cáo vua Thiền nghe theo. Nghe lời xảo trá nói điêu, bảo tổ lập điều phản trái nhà vua. Sau về bắt tổ ra tòa, quả lớn quả bé biết là bao nhiêu. Kêu la ầm ĩ rất nhiều, nhà vua thấy thế khác điều lạ thay. Hỏi tổ, tổ lại trình bày, nhà vua thấy thế tha ngay cho về. Tổ rằng mọi việc đề huề, ai bắt tôi về nói lại tôi hay. Khi người nói lại trình bày, tổ về quả hết chẳng bay con nào. Thật là công đức biết bao, ơn sâu đức trọng kể sao cho bằng. Vì vậy tên tổ Tiến Tâm, tên là Tổ Quả ngàn năm vẫn còn. Bút tích ghi rõ màu son, ngày nay kỷ niệm chúng con trình bày. Nguyện xin tổ chứng tâm này, có lầm có lỗi tổ nay xá cùng. Chúng con xin dốc một lòng, tu hành tới đạo báo ân cho người. Đọc bài ca này, chúng ta thấy người dân vùng này kính mộ đức hạnh của Ngài đến độ nào. Ngài tịch ngày 20 tháng 7, tháp hiệu là Quỳnh Trân. Thiền sư An Thiền. Ông là tác giả Tam Giáo Thông Khảo, sách cũng có tên Đạo Giáo Nguyên Lưu, được biên tập vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19, trong thời gian vua Thiệu Trị còn tại vị. Thiền sư An Thiền trụ trì tại chùa Đại Giác ở làng Bồ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sách Tam Giáo Thông Khảo gồm 3 quyển. Có lẽ sách được in năm 1845, bởi vì đầu sách có một bài tựa ký tên Nguyễn Đại Phương, viết vào năm 1845. Quyển thứ nhất nói về đạo Phật gồm có những mục sau đây. Thứ nhất, phụng chiếu cầu pháp, việc du học của thiền sư Tín Tuyền Trạm Công. Mục thứ hai, bản quốc thiền môn kinh bản, các bản kinh khác ở Việt Nam. Mục thứ ba, Đại Nam thiền học sơ khởi, khởi thủy thiền học Việt Nam. Mục thứ tư, Đại Nam Phật tháp, các tháp Phật ở Việt Nam. Mục thứ năm, Vô Ngôn Thông truyền pháp, thiền phái Vô Ngôn Thông. Mục thứ sáu, danh chấn triều đình, các cao tăng nổi tiếng ở triều đình. Mục thứ bảy, Lê triều danh đức, các cao tăng đời Tiền Lê. Mục thứ tám, Lý triều danh đức, các cao tăng đời Lý. Mục thứ chín, Trần triều danh đức, các cao tăng đời Trần. Mục thứ mười, Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền pháp, thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Mục thứ 11, Tuyết Đậu truyền pháp, thiền phái Thảo Đường. Mục thứ 12, những việc thần bí liên quan đến các thiền sư Việt Nam qua các triều đại. Mục thứ 13, danh từ Phật học và các thần thoại Phật giáo ở Trung Hoa và Việt Nam. Quyển thứ 2 và quyển thứ 3 nói về Khổng và Lão Giáo. Hòa thượng Chuyết Công, sinh năm 1590, mất năm 1644, đời Pháp thứ 34, Tông Lâm Tế. Sư quê ở Tiệm Sơn, tỉnh Phước Kiến, Trung Hoa. Mẹ sư nằm mộng thấy từ rốn mọc lên một hoa sen, rồi có thai sư. Sư ở trong thai mẹ đến 3 năm mới sanh. Thuở bé, sư thông minh, đỉnh ngộ, học thông cả ngũ kinh tứ thơ, kế đi xuất gia, lào thông tam tạng giáo điển. Ban đầu, sư đến tham vấn với trưởng lão ở Tiệm Sơn. Trưởng lão hỏi: "Người tạo sự nghiệp gì?" Sư thưa: "Giúp vua cứu dân." Trưởng lão khen: "Lành thay, đây là chí xung thiên, song chẳng qua còn tham danh lợi, lão sẽ cố gắng xem." Sư do luận về công danh được tỉnh ngộ. Sau sư đến ý kiến Hòa thượng Tăng Đà Đà ở Nam Sơn. Hòa thượng thấy sư thông minh mẫn tiệp bèn hứa nhận. Ngài bảo chúng rằng: "Ngày khác ta sẽ nhường chỗ cho kẻ này, y sẽ bước khỏi đầu sào trăm trượng." Ngài bèn đem Yếu Chỉ Tâm Tông dạy cho sư. Sau khi sư đắc pháp dân du khắp nước, giáo hóa mười phương, học giả đương thời đều quý kính sư, danh tiếng của sư vang khắp Tùng Lâm. Sư sang Việt Nam đến kinh thành Thăng Long năm 1633, thầy trò ở lại chùa Kháng Sơn và bắt đầu giảng dạy Phật pháp. Người đến học gồm cả Hoa và Việt. Sau thời gian, sư dời về chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, cách kinh thành khoảng 30 cây số. Trong thời gian giáo hóa ở đây, sư được chúa Trịnh Tráng rất quý mến, xem như bậc thầy. Vua Lê Huyền Tông và các bậc công hầu cũng đều rất kính trọng. Thời gian sau, vì chúa Trịnh Tráng muốn có thêm kinh điển Phật giáo để lưu hành trong nước, cho nên sư sai đệ tử là Minh Hành trở về Trung Hoa để thỉnh kinh. Những kinh điển thỉnh về được an trí tại chùa Phật Tích. Sau khi Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc Diệu Viên, hiệu Pháp Tánh, và công chúa Trịnh Thị Ngọc Duyên Diệu Tuệ xuất gia tại chùa Phật Tích, chúa Trịnh Tráng bắt đầu cho trùng tu lại chùa Ninh Phúc, cũng gọi là chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Khi việc trùng tu hoàn tất, sư được mời về trụ trì chùa Ninh Phúc cho đến khi viên tịch. Ở Việt Nam, sư giáo hóa được những đệ tử cốt cán như thiền sư Minh Lương, người Việt, Minh Hành, người Hoa, vân vân, xứng đáng hàng tiếp nối ngọn đèn chánh pháp. Khi sắp tịch, sư gọi chúng lại nói kệ dạy: "Tre gầy thông giót, nước rơi thơm, gió thoảng trăng non, mát rờn rờn. Nguyên Tây ai ở người nào biết, mỗi chiều chuông nổi đuổi hoàng hôn. Sáu trúc trường tùng trích thúy hương, lưu phong sơ nguyệt độ di lương. Bất tri thùy trụ nguyên tây tự, mỗi nhật chung thanh tống tịch dương." Bài kệ này có thấy trong Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn do Hương Hải Thiền Sư đọc dạy chúng. hai bên chỉ khác nhau có ba chữ. Ở đây câu 1 chữ Thúy, bên kia chữ Thủy. Câu 3 Nguyên Tây Tự, bên kia chữ Hư Thanh Tự. Nói kệ xong, sư bảo đại chúng: Nếu ai động tâm khóc lóc, không phải đệ tử của ta. Sư ngồi yên thị tịch, mùi hương lạ đầy chùa cả tháng mới tan. Sư tịch ngày rằm tháng 7 năm Giáp Thân, năm 1644, thọ 55 tuổi. Vua Lê Chân Tông phong hiệu là Minh Diệt Phổ Giác Quảng Tế Đại Đức Thiền Sư. Đệ tử là Thiền Sư Minh Hành, lập tháp Báo Nghiêm để an trí nhục thân sư. Trên đỉnh tháp có hình cây bút do Minh Hành dựng. Thiền Sư Minh Hành sinh năm 1596, mất năm 1659, đời Pháp thứ 35, Tông Lâm Tế. Thiền Sư Minh Hành pháp hiệu là Tại Tại, người Phủ Kiến Xương, tỉnh Giang Tây. Sư theo thầy là Thiền Sư Chuyết Chuyết sang Việt Nam, đến Kinh Thành Thăng Long năm 1633, là một cánh tay trợ giúp thầy giáo hóa. Năm 1644, khi Thiền Sư Chuyết Chuyết tịch, sư thay thế trụ trì chùa Ninh Phúc. Đến năm 1659, sư tịch, thọ 64 tuổi, môn đồ xây tháp thờ tại chùa Ninh Phúc, tháp hiệu Tôn Đức. Sư có hai vị đệ tử là Chân Trú và Diệu Tuệ. Chân Trú trụ trì chùa Hoa Yên, núi Yên Tử, còn Diệu Tuệ trụ trì chùa Phật Tích. Sư có đề bài kệ truyền pháp như sau: Minh chân như tánh hải, kim tường phổ chiếu thông, chí đạo thành chánh quả, giác ngộ chứng chân không. Thiền Sư Minh Lương, đời Pháp thứ 35, Tông Lâm Tế. Sư ở núi Phù Lãng, nghe Hòa Thượng Chuyết Công từ Trung Hoa sang, bác thông kinh sử, thấu triệt tâm tông, nên sư tìm đến tham vấn. Sư hỏi: Khi sanh tử đến phải làm sao trốn tránh? Chuyết Công đáp: Chọn lấy nơi không sanh tử mà trốn tránh. Sư hỏi: Thế nào là nơi không sanh tử? Chuyết Công đáp: Ở trong sanh tử nhận lấy mới được. Nghe nói thế, sư vẫn chưa ngộ. Chuyết Công bảo: Hãy lui đi, đợi chiều sẽ đến. Sư giữ đúng hẹn, chiều lại vào phương trượng. Chuyết Công bảo: Đợi sáng mai, chúng sẽ vì ngươi minh chứng. Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, sụp xuống lại. Chuyết Công hứa khả và truyền tâm ấn cho. Sau khi đắc pháp, sư trở về trụ trì chùa Vĩnh Phúc, núi Côn Cương ở Phụ Lãng để truyền bá chánh pháp. Đến khi sắp tịch, sư truyền pháp cho Thiền Sư Chân Nguyên, nói kệ rằng: Ngọc quý ẩn trong đá, hoa sen mọc từ bùn, nên biết chỗ sanh tử, ngộ vốn thật Bồ Đề. Mỹ ngọc tàn ngoan thạch, liên hoa xuất ứ nê, tu tri sanh tử xứ, ngộ thị tức Bồ Đề. Trao kệ xong, sư bảo đệ tử: Nay ta trở về. Nói dứt lời, sư thị tịch. Đệ tử xây tháp ở núi Phù Lãng thờ sư. Thiền Sư Chân Nguyên, pháp danh Tuệ Đăng, sinh năm 1647, mất năm 1726, đời Pháp thứ 36, Tông Lâm Tế. Sư họ Nguyễn, tên Nghiêm, tên chữ là Đình Lân, mẹ họ Phạm, quê ở làng Tiền Liệt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Một hôm, mẹ sư nằm mộng thấy cụ già cho một hoa sen, sực tỉnh dậy, từ đây biết có mang. Năm Đinh Hợi, năm 1647, tháng 9 ngày 11 giờ ngọ, mẹ sinh ra sư. Lớn lên theo học với cậu là ông giám sinh. sư rất thông minh, hạ bút là thành văn. Năm 16 tuổi, sư đọc quyển Tam Tổ Thực Lục, đến tổ thứ ba là Huyền Quang liền tỉnh ngộ nói: cổ nhân ngày xưa dọc ngang lừng lẫy mà còn chán sự công danh, huống ta là một chú học trò. Sư liền phát nguyện đi tu. Năm 19 tuổi, sư lên chùa Hoa Yên vào ý kiến Thiền sư Tuệ Nguyệt chân trú. Thiền sư Tuệ Nguyệt hỏi: người ở đâu đến đây? Sư thưa: vốn không đi lại. Tuệ Nguyệt biết sư là pháp khí sau này, bèn thế phát xuất gia cho pháp danh là Tuệ Đăng. Sau không bao lâu Tuệ Nguyệt tịch, sư cùng bạn đồng liêu là Như Niệm phát nguyện tu hạnh Đầu Đà, đi du phương để tham vấn Phật pháp. Thời gian sau, Như Niệm đổi ý trở về trụ trì chùa Cô Tiên. Sư đi lên chùa Vĩnh Phúc ở núi Côn Cương tham vấn Thiền sư Minh Lương là đệ tử của Chuyết Chuyết. Sư hỏi: bao năm dồn chứa ngọc trong đải, hôm nay tận mặt thấy thế nào, là sao? Thiền sư Minh Lương đưa mắt nhìn thẳng vào sư. Sư nhìn lại liền cảm ngộ, sụp xuống lại. Minh Lương bảo: dòng Thiền Lâm Tế trao cho ông nên kế thừa làm thạnh ở đời. Minh Lương đặt cho sư pháp hiệu là Chân Nguyên và bài kệ Phó Pháp: ngọc quý ẩn trong đá, hoa sen mọc từ bùn, nên biết chỗ sinh tử, ngộ vốn thật Bồ Đề. Mỹ ngọc tàn ngoan thạch, liên hoa xuất ứ nê, tu tri sinh tử xứ, ngộ thị tức Bồ Đề. Chính vì chỗ ngộ này, sau sư soạn quyển Trần Triều Thiền Tôn Chỉ Nam Truyền Tâm Quốc Ngữ Hành, có cả thảy 7 lần nói về tứ mục tương cố, bốn mắt nhìn nhau, những đoạn như sau. Đoạn 1: tứ mục tương cố nhãn đồng, thầy tớ trao lòng đăng chúc giao huy, bỗng đầu cử nhãn ấn tri, cơ quan thấu được thực thì tri âm. Đoạn 2: tam thế chư Phật tổ sư, tứ mục tương cố thị cừ thiền cơ. Đoạn 3: hiện ra nhãn nhĩ thanh âm, tứ mục tương cố chẳng tâm thời gì, tâm nguyên không tịch vô vi, ngộ được tức thì quả chứng Như Lai. Đoạn 4: bát tự đã khai bằng nay, tứ mục tương cố lộ bày viên dung, ấy là mật ấn tâm tông, tổ đã truyền lòng chớ có hồ nghi. Đoạn 5: tam thế chư Phật Như Lai, tứ mục tương cố muôn đời chứng thân. Đoạn 6: bảo thực cứu cánh cho hay, tứ mục tương cố thực rày ấn tâm. Đoạn 7: hóa Phật thọ ký vô biên, tứ mục tương cố mật truyền tâm tông. Trong bài Ngộ Đạo Nhân Duyên có đoạn sư viết: một ngọn đèn tâm mắt Phật sinh, truyền nhau bốn mắt ngó phân minh, ngọn đèn mãi nối sáng vô tận, trao gửi Thiền Lâm dạy hữu tình. Nhất điểm tâm đăng Phật nhãn sinh, tương truyền tứ mục cố phân minh, liên phương tục diệm quang vô tận, phổ phó Thiền Lâm thọ hữu tình. Sau khi được tâm ấn rồi, sư thọ giới tỳ kheo. Một năm sau, sư lập đàn thỉnh ba đức Phật: Phật Thích Ca, Di Đà, Di Lặc chứng đàn, thọ giới Bồ Tát và đốt hai ngón tay nguyện hành hạnh Bồ Tát. Về sau, sư được truyền thừa Y Bát Trúc Lâm làm trụ trì chùa Long Động và chùa Quỳnh Lâm, là hai ngôi chùa lớn của phái Trúc Lâm. Năm 1684, sư dựng đài Cửu Phẩm Liên Hoa tại chùa Quỳnh Lâm theo kiểu mẫu đài Cửu Phẩm Liên Hoa mà Thiền sư Huyền Quang đã dựng trước kia ở chùa Ninh Phúc. Năm 1692, lúc 46 tuổi, sư được vua Lê Hy Tông triệu vào cung để tham vấn Phật pháp. Vua khâm phục tài đức của sư, ban cho sư hiệu Vô Thượng Công và cúng dường áo cà sa cùng những pháp khí để thừa tự. Năm 1722, lúc 76 tuổi, sư được vua Lê Vũ Tông phong chức tăng thống và ban hiệu Chánh Giác Hòa Thượng. Đến năm 1726, sư triệu tập đệ tử dặn dò và nói kệ truyền pháp, kệ rằng: bày hiện rõ ràng được suốt ngày, đây là tự tánh mặc phô bày, chân thường ứng dụng sáu căn thấy, muôn pháp dọc ngang giác ngộ ngay. Hiện hách phân minh thập nhị thì, thử chi tự tánh nhậm thi vi, lục căn vận dụng chân thường kiến, dạng pháp tung hoành chánh biến tri. Nói kệ xong, sư bảo chúng: ta đã 80 tuổi, sắp về cõi Phật. Đến tháng 10, sư nhuốm bệnh. Đến sáng ngày 28, viên tịch, thọ 80 tuổi. môn đồ làm lễ hỏa táng, Thu Xá Lợi chia thờ hai tháp ở chùa Quỳnh Lâm và chùa Long Động, tháp hiệu Tịch Quang. Sư là người khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm. Tác phẩm của sư gồm có: 1. Tôn sư pháp sách Đăng Đàn Thọ Giới. 2. Nghinh sư duyệt Định Khoa. 3. Long thư Tịnh Độ Văn. 4. Long thư Tịnh Độ Luận Bạc Hậu Tự. 5. Tịnh Độ Yếu Nghĩa. 6. Ngộ Đạo Nhân Duyên. 7. Thiền Tông Bản Hạnh. 8. Nam Hải Quan Âm Bản Hạnh. 9. Thiền Tịch Phú. 10. Đạt Na Thái Tử Hạnh. 11. Hồng Mông Hạnh. 12. Kiến Tánh Thành Phật. Thiền Tịch Phú: vui thay tu đạo thích, vui thay tu đạo thích, lọ phải thành đô, nào nề tuyền thạch. Dù ngồi nơi cảnh trí danh lam, hoặc ở chốn chùa chiền cổ tích, đâu cũng dòng phước đức trang nghiêm. Đây cũng vốn tu công thiền tịch, trước án tiền đẳng kinh ba bức, tố khảm mã não xa cừ. Trên thượng điện thánh tượng mấy tòa, vẽ vàng san hô hộ phách. Thần Bát Bộ Kim Cương đứng chấp, trấn phò vua ai thấy chẳng kinh. Tượng Tam Thân Bảo Tướng ngồi bày, ủng hộ chúa cõi nào dám địch. Tả A Nan đại sĩ vận xa hoa sặc sỡ vân di. Hữu Thổ Địa Long Thần mặc áo gấm lỗ lan xốc xếp. Am thờ tổ ngói rập gỗ dâm, nhà trú tăng dách vôi tường gạch. Mấy bức kẻ chữ triện mặt rời, bốn bên nhiễu câu lan xốc sách. Gác rộng thên chuông đưa dài chập, niệm Nam Mô nhẹ tiếng bon bon. Lầu cao tót trống dậy mấy hồi, đọc thần chú khua tan cách cách. Phướng tràng phan nhuộm vàng khè, lúc gió đưa pháp với nhẫn nhơ. Dù bóng bon dạng đen xì, khi trập mở nhập nhù thì thích. Sư quân tử cấy trúc ngô đồng, đệ trưởng phu trồng thông tùng bách. Trăm thức hoa đua nở kề hiên, bảy giống báo chất đầy kẻ ngạch. Ngào ngạt mùi xạ lan, thơm tho hương trầm bạch. Sải chân nay mộ đạo tu hành, xả đường kinh lịch. Chí dốc nên Phật tổ siêu thăng, lòng nguyện độ chúng sanh trầm nịch. Đêm đông trường khi mật niệm, giống tiếng chuông thánh thoát lên kênh. Ngày hạ tiết lúc tụng kinh, nện dùi mỏ khoan mau lịch kịch. Chỉnh chuộng một bề đạo đức, miệng chẳng hiềm ăn đắng ăn cay. Vốn yêu hai chữ từ bi, thân nào quản mặt lành mặt rách. Khi dưa giấm chua lòm, bữa canh suông lạc thết. Mũ viền xô nhuộm mực đen xì, quần áo vải nâu sòng cũ rích. Tham tài ái sắc chẳng bao màng thói tục kiêu ngoa. Cầu đạo xả thân vốn giữ nếp nhà thiền cục kịch. Túi để đựng kinh chứa sách, túi nào dùng dốc cải móng rồng. Dép đi đỡ bụi cách trần, dép chẳng chuộng da tàu hàm ếch. Gậy nương chống đi dông dẫm tuyết, gậy chẳng cầu khúc khuỷu cong queo. Bầu để đựng chứa nước cam lồ, bầu lọ phải ngồng ngoèo ngốc nghếch. Quẩy bồ tre cầm quạt trúc, nào có hiềm nan cật to đề. Ngồi chiếu lát tựa giường sông, cũng chẳng quản giác can thưa thớt. Chơi rừng nho len lỏi suối khe, dạo bể thích luồn tuôn ngòi lạch. Trà bát đất sẵn đà lưu loát, chẳng phải lo củi nấu kỳ cầm. Bánh tam thừa vốn đã chứa chan, nào có nhọc bột đâm thì thịt. Quả bồ đề ăn ngọt sớt muôn kiếp hằng no. Hoa ưu bát ngửi thơm tho, ngàn đời chẳng dịch. Sang Tây Phương bệ ngọc đứng chơi, về Đông Độ tòa vàng ngồi trịch. Bè từ bi thênh thênh rộng rãi, mặc sức chở người. Thuyền Bát Nhã thăm thẳm bao la, giàu lòng độ khách. Sải chân nay khuyên đấng đại thừa, bảo loài tiểu chích. May gặp được minh sư đạo đức, một phen liền biết nào hề chi chữ nghĩa tìm đòi. Phúc lại thấy tri thức bạn lành, mấy chốc mà nên lọ là phải văn chương ngốc ngách. Thích Ca Phật Tổ năng kiến tánh, ngồi tuyết sơn khô khẳng gầy gò. Di Lặc Tiên Quang bởi vô tâm, đi dân thủy đẩy đà phục phịch. Đức Huệ Năng Bát Nguyệt thung phường, Tổ Đạt Ma cửu niên diễn bích. thần quan đoạn tí lúc còn mê mặt ngó đăm đăm, ca diếp nhãn đồng thoát chốc ngộ miệng cười hệt hệt. Dầu người quyết lòng học đạo, hỏi cho hay sừng thỏ lông rùa, hoặc kẻ dốc chí chân tu, xem cho biết đầu sò tai ếch. Khuyên người ở đời đừng bắt chước sự đời, trước ra không, sau lại về không, nửa luống công nghĩ tiếc khuân khuân. Bảo kẻ có chí phải theo đòi thánh chí, nhân đà tỏ, quả càng thêm tỏ, rồi đắc ý cười riêng khích khích. Thiền sư Như Hiện, hiệu Nguyệt Quang, không rõ năm sinh, mất năm 1765, đời Pháp thứ 37, tông Lâm Tế. Sư sinh ở làng Đường Hào, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Sư xuất gia năm 16 tuổi tại chùa Long Động ở Yên Tử. Trước khi thiền sư chân nguyên tịch, sư được truyền y bát Trúc Lâm kế thế chăm sóc các chùa Long Động, Quỳnh Lâm và Nguyệt Quang. Năm 1730, các chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nghiêm dưới sự chăm sóc của sư được chúa Trịnh Giang trùng tu. Chùa cùng dân ba huyện Đông Triều, Thủy Đường và Chí Linh góp sức vào việc xây dựng lại các chùa này. Gần 10.000 người làm việc trong suốt một năm mới xây dựng xong hai ngôi chùa lớn này của phái Trúc Lâm. Dân chúng ở ba huyện trên được miễn sưu dịch một năm. 7 năm sau, chúa Trịnh Giang lại cho đúc một pho tượng Phật rất lớn để thờ tại chùa Quỳnh Lâm. Năm 1748, sư được vua Lê Hiến Tông ban chức Tăng Cương và năm 1757 được sắc phong là Tăng Thống Thuần Giác Hòa Thượng. Đời sống của sư rất là đạm bạc, mà hàng đại thần đến hỏi pháp, sư ăn mặc rất sơ sài mà các bậc cao tăng thường đến tham vấn. Đồ đệ của sư hơn 60 vị anh tài, trụ trì các nơi làm rường cột cho Phật Pháp. Thiền sư Tính Tĩnh là vị đệ tử được sư truyền y bát Trúc Lâm và kế thế chăm sóc các chùa Quỳnh Lâm, Long Động và Nguyệt Quang. Đến ngày 6 tháng 9 năm Ất Dậu năm 1765, sư nhóm chúng từ biệt thị tịch. Môn đồ xây tháp nơi chùa Nguyệt Quang phụng thờ. Hiện nay, chùa Nguyệt Quang ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Thiền sư Như Trừng Lân Giác, sinh năm 1696, mất năm 1733, đời Pháp thứ 37, tông Lâm Tế. Sư tên Trịnh Thập, con của Phổ Quang Dương, sinh ngày 5 tháng 5 năm Bính Tý, nhằm niên hiệu Chính Hòa thứ 17, năm 1696. Trên trán sư có gốc, hình dạng như chữ nhật. Lớn lên, vua Lê Hy Tông gả công chúa thứ tư cho sư. Tuy thân sống trong lầu son gác tía mà tâm hằng gửi gắm trong cửa thiền. Sư có tư dinh tại huyện Thọ Xương ở phường Bạch Mai, Hà Nội. Khu đất vườn ao 6 mẫu, ở sau vườn có gò đất cao chừng 7-8 thước. Một hôm, sư sai quân gia đào gò đất ấy xuống tận dưới sâu để làm ao thả cá vàng. Quân gia chợt thấy một cọng sen lớn, đến trình với sư. Sư cho đó là điềm đi xuất gia. Nhân điềm cộng sen này, sư liền cải gia di tự, tức đổi nhà làm chùa, đặt tên là Liên Tông, diện tên Ly Cấu. Từ đây, sư quyết chí tham thiền. Một hôm, sư dân sớ xin xả tục xuất gia, được nhà vua chấp thuận. Ngày ấy, sư đi thẳng đến huyện Đông Triều, lên chùa Long Động trên núi Yên Tử, đảnh lễ thiền sư chân nguyên Chánh Giác xuất gia. Thiền sư Chánh Giác hiện giờ đã 80 tuổi. Chánh giác bảo: Duyên xưa gặp gỡ, vì sao đến chậm vậy? Sư thưa: Thầy trò hội hiệp, thời tiết đến thì gặp. Chánh giác bảo: Trùng hưng Phật tổ sau này là trông cậy ở ngươi. Từ đây, sư ngày đêm nghiên cứu tam tạng đều được thấu suốt. Một hôm, sư đầy đủ oai nghi lên xin ngài chánh giác thọ giới cụ túc. Được chấp thuận, thọ giới xong và được truyền tâm pháp rồi, sư trở về trụ trì tại chùa Liên Tông. Nơi đây, sư hoằng hóa rất thạnh, đồ chúng đến tham học rất đông, do đó lập thành một phái lấy hiệu là Liên Tông. Năm 37 tuổi, bỗng một hôm sư bảo đại chúng rằng: Giờ quy tịch ta sắp đến, ta được pháp nơi Hòa Thượng Chân Nguyên sẽ trao lại cho các ngươi, hãy nghe kệ đây. Vốn từ không gốc, từ không mà đến, lại từ không mà đi, ta vốn không đến đi, tử sanh làm gì lụy. Bản tùng vô bản, tùng vô vi lai, hoàn tùng vô vi khứ, ngã bản vô lai khứ, tử sanh hà tầng lụy. Sư lại bảo: Thân khổ tứ đại này đâu thể giữ lâu. Nói xong, sư ngồi an nhiên thị tịch thọ 37 tuổi. Năm ấy nhằm niên hiệu Long Đức thứ hai, năm 1733, đồ chúng xây tháp thờ sư ở ba nơi. Bình Nhật, sư lập chùa Hộ Quốc ở phường An Xá tại bản huyện. Sau lại chọn được Giác Sơn ở Quế Dương tỉnh Bắc Ninh, tạo ngôi Đại Già Lam chùa hiệu Hàm Long. Sau này cho đệ tử Tín Dược trụ trì chùa Liên Tông, Tín Ngạn trụ trì chùa Hàm Long. Thiền sư Tín Tĩnh, sinh năm 1692, mất năm 1773, đời Pháp thứ 38, Tông Lâm Tế. Sư họ Trần, sinh năm 1692, quê ở Đông Khê, thọ giáo với Hòa Thượng Như Hiện, nơi chùa Nguyệt Quang. Sư thâm đạt yếu chỉ, ngộ được tâm tông. Sau, sư kế thừa trụ trì ở chùa Nguyệt Quang, giáo hóa thịnh hành làm rạng rỡ cho tông môn Lâm Tế. Sư chỉ chuyên tịnh nhất tâm mà đã xây dựng lại được các ngôi cổ tự, nào Long Động, Phước Quang, Quỳnh Lâm. Sư đã từng làm hòa thượng cho 8-9 đàn truyền giới. Đệ tử lớn của sư có đến 20 vị đại đức trụ trì. Sư hằng giữ luật để bỏ trần về giác, chuyên trì kinh Lăng Nghiêm để thấy tánh sáng tâm. Đến cuối mùa xuân năm Quý Tỵ, năm 1773, sư từ giả chúng thị tịch thọ 82 tuổi. Thiền sư Tín Tuyền, sinh năm 1674, mất năm 1744, đời Pháp thứ 39, Tông Lâm Tế. Sư họ Quỳnh, quê ở Đa Nhất, Võ Tiên, tỉnh Nam Định. Năm 12 tuổi, sư đến chùa Liên Tông đảnh lễ thượng sĩ, xin thế pháp xuất gia, thọ thập giới. Ở đây 6 năm, sư chuyên cần học tập, siêng năng hầu hạ không lúc bê trễ. Một hôm, thượng sĩ than với sư rằng: Hiện nay nhằm thời mạt pháp, nhân tâm suy đồi, Phật pháp quạnh quẽ, giới luật đã không có người được học. Người nên đi xa cầu chánh pháp để dẹp trừ những tệ đoan thì còn gì quý hơn. Sư lễ tạ vâng lệnh. Thượng sĩ tiễn sư kệ rằng: Thiền lâm gương cổ đã chôn vùi, vì pháp quên mình có mấy người. Thiện tài tham vấn nay còn đó, bát tuần hành khước gắn chuyên cần. Hiền lâm cổ kính cửu mai trần, dị pháp dông thân kỹ hứa nhân, ngũ thập tam tham kim cổ tại, bát tuần hành khước giả tân cần. Sư tư duy thâm nhập phát thệ nguyện lớn, nghiên tầm kinh luật. Một hôm, sư đến trước Phật tổ thắp hương lễ bái xong, bạch hết chí nguyện mình lên Phật tổ cầu chứng giám. Khoảng niên hiệu Vĩnh Hữu, năm 1735-1740, sư trèo non vượt biển chừng 6 tháng đến núi Đảnh Hồ ở Quảng Châu, Trung Hoa, vào chùa Khánh Dân Đại Thiền, ngụ trọ ngoài Tam Quan 3 tháng. Một hôm, thầy Duy Na đi ra cửa ngoài, thấy sư dung mạo buồn thảm, hỏi rằng: "Ngươi từ phương nào đến, chí cầu việc gì?" Sư thưa: "Bần tăng ở nước An Nam, đi xa ngàn dặm muốn cầu đại pháp, không có cơ duyên được mãn nguyện. Dám nhờ nhân giả thưa hộ lên hòa thượng, thật là vạn hạnh cho bần tăng." Thầy Duy Na bẩm hết nguyên do lên hòa thượng. Hòa thượng bảo: "Tốt lắm." Sư được mời vào phương trượng đảnh lễ hòa thượng Kim Quang Đoan, trình bày hết chí nguyện của mình. Hòa thượng bảo: "Vào tăng đường đi." Từ đây, sư gắng chịu mọi khổ nhọc, chẳng tiếc thân mạng, phục dịch như thế đến 3 năm. Trong 3 năm này, sư vừa công tác, vừa tu niệm và gắng sức học tập không lúc bê trễ. Khi ấy, sư đã được 25 tuổi, cầu xin thọ giới tỳ kheo Bồ Tát được hòa thượng chấp thuận. Lễ truyền giới được tổ chức ngay chùa này, hòa thượng Kim Quang Đoan làm hòa thượng trong đàn lễ truyền giới. Ở Trung Hoa mãn 6 năm, sư xin phép trở về cố quốc. Khi về, sư thỉnh được 300 bộ kinh luật luận, cả thảy hơn 1.000 quyển. Lúc ra về, sư đến từ hòa thượng, ngài phó chúc kệ rằng: "Về mà chẳng ngộ, ngộ mà chẳng mê, tâm không mê ngộ, thật ngồi tòa sen. Hoàn nhi bất ngộ, ngộ nhi bất mê, tâm vô mê ngộ, chân tọa liên hoa." Sư từ giã đại chúng trở về nước, về đến thôn Nhân Mục ở cửa Tam Huyền. Sư hay tin thượng sĩ đã tịch 3 năm rồi. Sư chở 3 tạng kinh để ở chùa Càn An. Tăng ni trong nước đua nhau đến thỉnh sư truyền giới lại. Sư là người mở đầu Hoằng Dương luật tứ phần. Từ đây Phật giáo nước nhà được trùng hưng rạng rỡ. Năm 70 tuổi, một hôm sư bảo đánh chuông nhóm chúng và gọi đệ tử lớn là Hải Quýnh bảo rằng: "Đạo của ta được thịnh hành là nhờ ngươi vậy. Hãy nghe kệ đây: đạo cả không lời, vào cửa chẳng hai, pháp môn vô lượng, ai là kẻ sau? Chí đạo vô ngôn, nhập bất nhị môn, pháp môn vô lượng, thùy thị hậu cung." Nói xong, sư ngồi kiết già thị tịch. Đệ tử làm lễ hỏa táng nhục thân sư và xây tháp ở hai chùa Hàm Long và Sùng Phước để thờ. Thiền sư Hải Quýnh, hiệu Từ Phong, sinh năm 1728, mất năm 1811, đời Pháp thứ 40, tông Lâm Tế. Sư họ Nguyễn, quê ở thôn Nghiêm Xá, huyện Quế Dương, tỉnh Bắc Ninh. Năm 16 tuổi, sư xuất gia đến chùa Liên Tông đảnh lễ ngài Bảo Sơn Tín Dược xin thế độ. Tín Dược bảo: "Người thân như mọi rợ, đâu kham lãnh đại pháp." Sư thưa: "Thân tuy mọi rợ mà tâm đồng Phật Tổ." Tín Dược bảo: "Ta hỏi một câu, ngươi đáp được thì thế độ cho, bằng đáp không được, cho một tiền đi tìm thiện tri thức khác." Sư thưa: "Thỉnh hòa thượng hỏi." Tín Dược hỏi: "Ngươi là người hay là Phật, là thật hay là giả?" Sư thưa: "Người Phật vốn không, huống là có thật giả." Tín Dược khen: "Hay lắm, người liễu đạo vậy." Từ đó, sư học vấn càng ngày càng tiến, đạo đức càng ngày càng cao. Sư xin thọ giới cụ túc, về sau đi đứng nằm ngồi đều không rời tâm đạo. Trọn đời sư không đến chỗ quyền quý, bốn chúng đệ tử hơn 300 người. Năm 84 tuổi, một hôm sư bảo chúng đánh chuông gọi đệ tử là đại sư tịch truyền đến dạy: "Giờ quy tịch của ta đã đến, trao kệ cho ngươi đây. Các pháp không tướng, chẳng sanh chẳng diệt, bởi không chỗ được là thật Phật nói. Chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, dĩ vô sở đắc, thị chân Phật thuyết." Nói xong, sư ngồi yên lặng thị tịch. Đại chúng hỏa táng lượm linh cốt xây tháp thờ ba chỗ là Hàm Long, Liên Tông và Nghiêm Xá. khi ấy nhằm niên hiệu Gia Long thứ 10 năm 1811. Đại sư Kim Liên Tịch Truyền, sinh năm 1745, mất năm 1816, đời Pháp thứ 41, Tông Lâm Tế. Sư quê ở thôn Trình Viên, huyện Thượng Phước, xuất gia từ thuở bé ở chùa Vân Trai. Một hôm sư đến cầu Hòa Thượng Từ Phong ở chùa Liên Tông Thế Độ. Từ đây sư thể hiện lòng từ bi, nuôi lớn đức hạnh và nghiêm trì giới luật. Sư tu hành thời khóa không khi nào bê trễ. Đến năm Bính Tý, niên hiệu Gia Long thứ 15, năm 1816, sư gọi đệ tử lớn là Tường Quang đến phó chúc kệ rằng: tâm là trước đất trời, thân là sau trời đất, thân tâm trong đất trời, tuần hoàn không cùng tận. Tâm di thiên địa tiên, thân di thiên địa hậu, thân tâm thiên địa nội, tuần hoàn vô cùng dĩ. Nói xong, sư ngồi yên mà tịch. Thọ 70 tuổi, môn đệ hỏa táng, xây tháp tôn thờ. Đại sư Tường Quang Chiếu Khoan, sinh năm 1741, mất năm 1830, đời Pháp thứ 42, Tông Lâm Tế. Sư họ Nguyễn, quê ở Bến Đò, Trình Viên, Hà Nội. Thuở bé, sư đến chùa Vân Trai đảnh lễ Hòa Thượng Kim Liên xin xuất gia. Sau khi được thu nhận là môn đồ ở chùa Vân Trai, sư rất cần mẫn tu tập. Đến lớn lên thọ giới cụ túc xong, sư thường tập tu theo hạnh Đầu Đà, khổ hạnh. Về đời tu của sư rất là khiêm hạ, cả ngày chỉ tụng kinh lễ Phật nhiễu tháp và luôn thúc liễm thân tâm. Nếu gặp vị tăng nào đến là sư ra đảnh lễ, chẳng phân cao thấp. Sư 3 năm tịch cốc, 6 năm mỗi ngày ăn một bữa. Phàm có ai cúng dường sư món gì, sư đem cúng dường lại chúng tăng hết, chẳng dám giữ riêng. Sư đi đâu chỉ có 3 y tùy thân, tự mang theo không phiền người gìn giữ. Sư lấy lục độ làm tiêu chuẩn trong đời tu hành. Đến đâu sư cũng khuyên người giảng kinh, phóng sanh, tu phước, bố thí, chép kinh. Phật tử xin quy y với sư rất đông không thể tính hết. Đến năm Canh Dần niên hiệu Minh Mạng năm thứ 11, năm 1830, sư gọi đệ tử lớn là Từ Tánh, bảo: ta từ bé đến già chuyên tâm tiến đạo, nay giờ quy tịch đã đến, hãy nghe ta nói kệ. Người bậc nhất tu pháp vô vi, người bậc nhì phước tuệ đầy đủ, người bậc ba làm thiện chừa ác, người bậc tư tam tạng tinh thông. Nhất đẳng nhân tu vô vi pháp, nhị đẳng nhân phước tuệ song tu, tam đẳng nhân hành thiện trở ác, tứ đẳng nhân tam tạng tinh thông. Nói xong, sư ngồi yên viên tịch, thọ 70 tuổi. Thiền sư Phúc Điền, thế kỷ thứ 19. Thiền sư Phúc Điền là người có công lớn trong việc bảo tồn sử liệu Phật giáo. Ông biên soạn sách Đại Nam Thiền Uyển truyền đăng tập lục. Ông trụ trì chùa Liên Tông, làng Bạch Mai, tỉnh Hà Đông. Nhưng công việc sang khắc này được thực hiện tại chùa Bồ Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Công việc sang khắc ông giao cho thiền sư Phương Diên, giám tự chùa Bồ Sơn, đứng ra chủ trì. Một vị tăng chùa Bồ Sơn pháp danh là Thanh Hà, phụ trách việc viết chữ khắc bản. Thiền sư Phúc Điền viết bài tựa cho sách đầu năm 1859, và có lẽ sách được ấn hành trong năm đó. Phúc Điền cũng là người khai sơn chùa Thiên Quang ở núi Đại Hưng, Hà Nội. Chùa này được Thiền sư Phổ Tịnh, đệ tử của Thiền sư Chiếu Khoan trụ trì. Thiền sư Phổ Tịnh hồi còn nhỏ đã theo Thiền sư Phúc Điền để tu học. Sau này, ông thọ giới cụ túc với Thiền sư Chiếu Khoan. Sau đây là danh hiệu 23 vị tổ truyền thừa chùa Yên Tử, từ Hiện Quang Tổ Sư đến Vô Phiền Đại Sư, thấy trong sách Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đăng Lục, quyển 2 của Phúc Điền Hòa Thượng đính bản. 1. Hiện Quang Tổ Sư. 2. Diên Chứng Quốc Sư. 3. Đại Đăng Quốc Sư. 4. Tiêu Dao Tổ Sư. 5. Huệ Tuệ Tổ Sư. 6. Nhân Tông Tổ Sư. 7. Pháp Loa Tổ Sư. 8. Huyền Quang Tổ Sư. 9. An Tâm Quốc Sư. 10. Phù Dân Quốc Sư, hiệu Tỉnh Lự. 11. Vô Trước Quốc Sư. 12. Quốc Nhất Quốc Sư. 13. Diên Minh Tổ Sư. 14. Đạo Huệ Tổ Sư. 15. Diên Ngộ Tổ Sư. 16. Tổng Trì Tổ Sư. 17. Khuê Thám Quốc Sư. 18. Sơn Đằng Quốc Sư. 19. Hương Sơn Đại Sư. 20. Trí Dung Quốc Sư. 21. Tuệ Quang Tổ Sư. 22. Chân Trú Tổ Sư. 23. Vô Phiền Đại Sư. Đại sư Phổ Tịnh, đời Pháp thứ 43, Tông Lâm Tế. Sư quê ở Võ Lăng, Thượng Phước, thuở nhỏ đã theo Hòa Thượng Phúc Điền xuất gia tu học. Một hôm, sư đến chùa dâng trai đảnh lễ Đại sư Tường Quang xin thọ giới cụ túc. Sau khi thọ giới, sư thành tâm trì giới hành đạo. Từ bé chí trưởng, sư chuyên tâm nghiên cứu kinh luật, không dám một phút lơi lỏng. Quá ngọ không để vật gì vào miệng. Sư về trụ trì tại chùa Tường Quang trên núi Đại Hùng, Hà Nội, do Hòa Thượng Phúc Điền khuyến hóa xây cất. Nơi đây, sư độ tăng tục khá đông, vì thế ngôi chùa càng trang nghiêm đẹp đẽ. Một hôm, sư gọi chúng lại bảo: "Nay ta cáo biệt, phó chúc ngươi kệ truyền pháp đây. Nhiều năm ngồi tĩnh núi Đại Hùng, quả thật thân cùng đạo chẳng cùng, sáu chữ chuyên trì thân thọ ký, truyền mãi đời sau sáng tổ tông. Kinh niên tĩnh tọa Đại Hùng Phong, thật thị thân cùng đạo bất cùng, lục tự chuyên trì thân thọ ký, lưu truyền hậu thế hiển tông phong." Nói kệ xong, sư ngồi yên mà tịch, đồ đệ xây tháp tôn thờ. Đại sư Thông Dinh, đời Pháp thứ 44, Tông Lâm Tế. Sư quê ở Nhân Kiệt, tỉnh Hải Dương, thuở nhỏ sư đến Hàm Long xin cầu xuất gia thế độ. Lớn lên, sư đến Hòa Thượng Phúc Điền thọ giới cụ túc. Sư tu hành chín chắn, đạo đức gian xa, đệ tử rất đông, mỗi vị ở mỗi phương hoằng hóa. Khi sắp tịch, sư nói kệ phó chúc: "Tâm không cảnh lặng dược thánh siêu phàm, ý nhiễm tình sanh muôn mối trói buộc, trời người các pháp trọn tại trong đây, ta người một thể gốc chỉ là tâm. Tâm không cảnh tịch diệt thánh siêu phàm, ý nhiễm tình sanh dạng đoan hệ phược, thiên nhân chư pháp tận tại kỳ trung, bỉ ngã nhất thể nguyên bản duy tâm." Không biết sư tịch lúc nào và ở đâu. Tông Lâm Tế, truyền vào miền Trung Việt Nam, Đàng Trong,